Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phóng vệ tinh để quan sát duyên hải Biển Đông. Việt Nam sẽ nhập hàng của Mỹ để làm hài lòng Tổng thống Trump. Hoa Kỳ và Triều Tiên hội đàm về thượng đỉnh Trump-Kim. Ba tàu hải quân Trung Quốc thăm thiện chí Philippines.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng Bá đốc sẽ không cử phái đoàn đến Davos, Thụy Sĩ, dự diễn đàn kinh tế thế giới vào tuần tới. Thư ký báo chí Tổng Bá đốc Sarah Sanders tuyên bố vào tối thứ Năm, 17 tháng 1. Xét trên thực tế là 800.000 nhân viên tuyệt vời của chính phủ Mỹ không được trả lương. Và để đảm bảo là đội ngũ của ông có thể trợ giúp khi cần thiết, Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi của phái đoàn tới diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Bà Sanders nói, thông báo được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố hoãn chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên dân chủ khác dự kiến diễn ra vào chiều 17 tháng 1 đi tới Afghanistan và Brussels để thăm quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã hủy chuyến công cán của ông đến Davos do chính phủ đóng cửa. Khi hủy chuyến bay quân sự, ông Trump nói rằng bà Pelosi không nên đi công cán trong thời gian chính phủ đóng cửa và thay vào đó nên ở lại Mỹ. Quyết định của ông Trump hủy chuyến bay của quân đội phục vụ bà Pelosi được đưa ra một ngày sau khi bà yêu cầu ông hoãn việc đọc thông điệp liên bang vì lý do chính phủ đang ngừng hoạt động, mặc dù một quan chức tổng bà đốc khẳng định việc làm tổng thống không phải là động thái đáp trả bà Pelosi. Đến ngày thứ Sáu 18 tháng 1, việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã chạm mốc 4 tuần. Lúc này căng thẳng gia tăng ở Washington, ở cả hai bên xung quanh tranh cãi về việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu cấp 5,7 tỷ đô la để xây bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Việc đóng cửa một phần đến nay đã đạt kỷ lục lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, dường như chắc chắn sẽ kéo dài sang tuần tới, có nghĩa là 800.000 nhân viên liên bang trên toàn quốc sẽ tiếp tục không được trả lương và một số chức năng của chính phủ sẽ vẫn bị hạn chế. Một phụ tá dân biểu đảng Cộng Hòa nói với Reuters hôm 18 tháng 1 rằng không hề có cuộc đàm phán ở hậu trường nào đang diễn ra để giải quyết tình trạng chính phủ đóng cửa. Trong một sự kiện tại Ngũ Giác Đài hôm 18 tháng 1, ông Trump đã nhắc lại yêu cầu của ông rằng Quốc hội cần cung cấp kinh phí để giúp xây dựng bức tường biên giới mà theo ông là cần thiết để ngăn chặn di dân bất hợp pháp và nạn buôn lậu ma túy. Đảng Dân Chủ đã chống lại bức tường cho rằng nó thật lãng phí và không có tác dụng.
Một số đảng viên đảng Dân Chủ đã thực hiện các bước đi trong những ngày gần đây để sớm chuẩn bị cho cuộc đua đến chức tổng thống năm 2020. Những người của đảng Dân Chủ dự báo sẽ có nhiều ứng cử viên cạnh tranh với nhau để chọn ra người đối đầu tổng thống Donald Trump khi ông tái tranh cử vào năm tới. Nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng cho đến nay chưa thấy ai là ứng cử viên nổi bật trong đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren là một trong những người đầu tiên khởi động các chuyến đi đến hai bang có nhiều cạnh tranh là New Hampshire và Iowa. Trọng tâm vận động bầu cử của bà là tìm cách giúp đỡ người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu và tầng lớp dưới. Cùng bắt đầu đi vận động như bà Warren trong tháng này là cựu bộ trưởng nhà ở Julian Castro. Ông đã tuyên bố ứng cử tại bang Texas quê nhà. Bà Warren là một trong số những người phụ nữ đảng Dân Chủ đã tham gia cuộc đua hoặc sắp tham gia, bao gồm thượng nghị sĩ bang New York Kirsten Gillibrand, dân biểu bang Hawaii Tulsi Gabbard, thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris và thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar. Nhưng còn nhiều ứng cử viên khác cũng có thể ra tranh cử, bao gồm cựu nghị sĩ bang Texas Beto O'Rourke, người đã thua trong cuộc đua đến thượng viện trước đối thủ bên đảng Cộng hòa là Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker và cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có thể sớm tham gia cuộc đua. Ông Biden đã khắc sâu vào tâm trí nhiều người trong chiến dịch tranh cử năm ngoái cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Khi đó, ông nhấn mạnh là đảng Dân Chủ cần phải chống lại Tổng thống Trump. Ngay cả ông Biden cũng không phải là người đi đầu, bỏ xa những người khác. Nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Virginia, ông Larry Sabato nói với VOA qua Skype. Ông ấy đã đạt mức 30-35-40% trong các cuộc thăm dò ý kiến. Cái mức đó gần như không tốt bằng một số người đi trước, chẳng hạn như mức của bà Hillary Clinton vào năm 2016 trong cuộc đua khi đó, theo ông Sabato. Nhưng dường như ông Biden có lợi thế vì là cái tên được nhiều người biết tới và vì sự ủng hộ trong nội bộ đảng Dân Chủ trong các cuộc thăm dò gần đây. Một cuộc thăm dò của Đại học George Washington mới đây cho thấy ông Biden đứng đầu danh sách các ứng cử viên Dân Chủ tiềm năng cho năm 2020. Ông Biden đã nhận được 51% ý kiến ủng hộ trong cuộc khảo sát của Đại học George Washington, trong khi 42% có ý kiến không ủng hộ ông. Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đứng thứ hai với 48%, 46% không ủng hộ, bà Warren về thứ ba. Ý kiến đánh giá dành cho bà là 38% ủng hộ nhưng 45% không ủng hộ. Tháng trước, một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cũng có kết quả tương tự. Ông Kim Jong-un, đặc sứ của Triều Tiên chuyên đàm phán về các vấn đề hạt nhân với Mỹ, hôm 18 tháng 1 đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đã hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump để mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Ông Kim Jong-un đã tới thủ đô Washington vào tối ngày 17 tháng 1, đúng ngày ông Trump công bố một chiến lược phòng thủ tên lửa mới, trong đó nêu rõ rằng Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự. Chuyến thăm của ông Son là một dấu hiệu cho thấy tiến triển trong ngoại giao có thể dẫn đến một tuyên bố về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Bloomberg nói rằng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất để đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim. Ông Phúc nói, chúng tôi chưa biết quyết định cuối cùng, nhưng nếu có diễn ra ở đây thì chúng tôi sẽ làm tốt nhất để hỗ trợ cho cuộc gặp. Hai chủ tịch Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ ngày thứ Sáu cam kết điều tra một bản tin cho hay Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo luật sư cá nhân của mình nói dối Quốc hội về các cuộc thương thuyết liên quan tới một dự án bất động sản ở Moscow trong cuộc bầu cử năm 2016. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff từ bang California nói, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để tìm hiểu xem đó có phải là sự thật hay không. Ông nói rằng cáo buộc ông Trump chỉ đạo Michael Cohen nói dối trong lời khai chứng năm 2017 của ông ta trước Quốc hội, trong một nỗ lực nhằm ngăn cản cuộc điều tra và che đậy những giao dịch kinh doanh của ông ta với Nga, là một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất cho tới thời điểm này, theo ông. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, dân biểu Gerald Nadler từ bang New York, nói chỉ đạo một thuộc cấp nói dối Quốc hội là một tội liên bang. Nhiệm vụ của Ủy ban Tư pháp Hạ viện là làm rõ ngọn ngành sự việc, và chúng tôi sẽ làm công việc đó, ông Nadler viết trên Twitter. Bản tin của BuzzFeed News dẫn lời hai quan chức chấp pháp không nêu danh tính cho biết ông Trump đã chỉ đạo ông Cohen nói dối Quốc hội và ông Cohen đã thường xuyên báo cáo với ông Trump và gia đình của ông về dự án xây tòa nhà Trump Tower ở Moscow, ngay cả khi ông Trump nói rằng ông không có giao dịch kinh doanh gì với Nga. Luật sư của ông Cohen Lanny Davis từ chối bình luận về nội dung của bài báo, nói rằng ông và ông Cohen sẽ không trả lời các câu hỏi vì tôn trọng cuộc điều tra Nga của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Mueller đang điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử và những liên lạc với ban vận động Trump. Bài báo của BuzzFeed News nói rằng ông Cohen đã nói với ông Mueller rằng đích thân ông Trump đã chỉ đạo ông ta nói dối về thời điểm của dự án để che giấu sự dính líu của ông Trump. Ông Cohen vào tháng 11 đã nhận tội nói dối Quốc hội vào năm 2017 để che giấu việc ông đàm phán một thỏa thuận bất động sản tại Moscow thay mặt ông Trump trong khoảng thời gian ông đang vận động tranh cử tổng thống. Cáo buộc được đưa ra bởi ông Mueller và là kết quả của sự hợp tác của ông với cuộc điều tra đó. Ông Cohen gần đây đã bị kết án 3 năm tù sau khi tuyên có tội đối với những tội về thuế, gian lận ngân hàng và những vi phạm luật tài chính vận động tranh cử. Ông dự kiến sẽ ra khai chứng trước Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện vào ngày 7 tháng 2. William Barr, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp, phát biểu trong phiên điều trần chuẩn thuận ở Thượng viện hôm thứ Ba rằng việc một tổng thống hoặc bất cứ ai khác chỉ đạo một nhân chứng nói dối là hành vi cản trở bất hợp pháp một cuộc điều tra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3. được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 1 cam kết rằng Việt Nam sẽ nhập thêm hàng hóa của Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric để thu hẹp khoảng cách thương mại giữa hai nước, theo Bloomberg. Đây được coi là một động thái nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tránh được các biện pháp trừng phạt từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người đã đưa Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump hồi tháng 3 năm 2017 ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu báo cáo điều tra Việt Nam và 15 quốc gia khác vì liên quan tới tình trạng thâm hụt thương mại khổng lồ với Mỹ. Trả lời phỏng vấn truyền hình Bloomberg hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói rằng Việt Nam đã hợp tác tốt với Mỹ trong phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại. Chúng tôi nhắm mục tiêu đạt được sự cân bằng thương mại nhiều hơn với Mỹ, ông Phúc nói với phóng viên Haslinda Amin của Bloomberg. Theo người đứng đầu, chính phủ Việt Nam đã mua 150 máy bay Boeing cũng như các sản phẩm của General Electric và của các công ty dầu không được nêu tên. Các thương vụ đó sẽ giúp cân bằng hơn về thương mại và thúc đẩy phát triển giữa hai nước, theo Thủ tướng Phúc. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lên tới 33 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm 2018. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những nước có tỷ lệ thâm hụt thương mại cao nhất của Mỹ sau Trung Quốc, Mexico, Đức, Canada và Nhật. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5 năm 2017, ông Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Sau đó, trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Trump thúc giục ông Phúc mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, trong đó gồm cả vũ khí. Việc Việt Nam mua nhiều hàng của Mỹ hơn được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm nhẹ căng thẳng với ông Trump. Ngoài ra, theo nhận định của Bloomberg, các mối quan hệ kinh tế và chiến lược với Mỹ sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ quốc phòng đang đâm chồi trong lúc Hà Nội đang phải chống chọi lại những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thủ tướng Phúc nói với Bloomberg rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi có một quan hệ thương mại tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, ông Phúc nói. Hai đối tác lớn này đều quan trọng như nhau đối với Việt Nam. Nhận định về việc Việt Nam thực hiện những lời đề nghị của chính quyền Trump, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius nói hồi đầu tuần này rằng Việt Nam đã rất thực tế. Đừng có áp thuế lên chúng tôi có thể đối phó với việc thâm hụt thương mại bằng cách mua nhiều hàng hơn của Mỹ. Ông Osius được Bloomberg trích lời nói, giờ đây Việt Nam cần phải tiếp tục theo quy trình đó và tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó.
Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, hôm 18 tháng 1 loan báo đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, hiện đang bị tống giam ở Việt Nam, cho giải tự do báo chí thế giới Guillermo Cano của UNESCO. Giải thưởng hàng năm này của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và cổ suý tự do báo chí trên thế giới. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải tự do báo chí thế giới 2019. Nhấn mạnh rằng Freedom Now đã làm tự hào khi đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, giám đốc điều hành của Freedom Now, bà Maren Turner phát biểu. Nguyễn Văn Hóa đã thể hiện lòng can trường ngoại hạng trong khi tác nghiệp. Thật là một vinh dự đối với tổ chức của chúng tôi được đề cử anh cho giải thưởng danh giá này. Bà Turner nói Freedom Now quan ngại sâu sắc về chiến dịch đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Nguyễn Văn Hóa. Bà nói tiếp, anh Nguyễn xứng đáng được ca ngợi về những việc làm của mình, nêu bật các mối đe dọa đối với môi trường và những thất bại của chính quyền Việt Nam không bảo vệ các cộng đồng của chính mình. Chúng tôi hy vọng là UNESCO sẽ vinh danh chàng thanh niên đặc biệt dũng cảm này. Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa là một cộng tác viên của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Anh từng quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cho cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm 2016. Những bài báo nói lên sự thật về thảm họa Formosa, sự phẫn nộ của công chúng về phản ứng yếu ớt của chính quyền Việt Nam trước thảm họa, đăng tải trên đài Á Châu Tự Do và truyền thông hải ngoại, đã khiến cho nhà báo vương vào vòng lao lý. Thoạt tiên bị cáo buộc tội sở hữu ma túy. Vào đầu năm 2017, anh Hóa bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tới tháng 4 năm 2017, tội này được chuyển thành tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Phiên xét xử khởi sự vào tháng 11 2017 chỉ kéo dài vỏn vẹn cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, trong một bức thư gửi về gia đình, anh Hóa nói anh đã bị hành hạ và ngược đãi ở trong tù. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho anh Hóa, nói anh bị tra tấn và ép cung, buộc phải đưa ra những lời khai chống lại một số nhà hoạt động không có liên hệ gì với anh. Trong đó có nhà hoạt động trong môi trường Lê Đình Lượng. Vào tháng 8 năm 2018, Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ lên án những hành động tra tấn, bức cung nhà báo Nguyễn Văn Hóa và kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng đánh đập và sách nhiễu các nhà báo. Giải Tự do Báo chí Thế giới của UNESCO được đặt tên Guillermo Cano, theo nhà báo Colombia bị ám sát ở Bogota vào năm 1986, ngay trước tòa soạn của ông. Đây là một giải thưởng thường niên được lập ra vào năm 1997 để vinh danh một cá nhân hay tổ chức định chế có những đóng góp đặc biệt cổ suý cho tự do báo chí trên thế giới bất chấp mọi hiểm nguy. Trong số những nhân vật từng nhận giải thưởng cao quý này, có phóng viên nhiếp ảnh người Ai Cập Mahmoud Abu Zayed, nhà báo Khadija Ismailova của Azerbaijan, nhà xuất bản người Ethiopia Riyot Alemu và Anna Politkovskaya, nhà tranh đấu nhân quyền người Nga.
Việt Nam hôm 18 tháng 1 phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất từ một bệ phóng ở Nhật Bản với mục tiêu quan sát vùng duyên hải của Biển Đông, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam được tên lửa Epsilon đưa cùng với 6 vệ tinh của Nhật vào vũ trụ sau khi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản phóng tên lửa này lên từ trung tâm vũ trụ Uchinoura cách Tokyo hơn 1.000 km vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 18 tháng 1 giờ Nhật Bản, tức 7 giờ 50 sáng giờ Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vệ tinh Micro Dragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và sau đó 1-2 ngày sẽ có thể thu phát những tín hiệu đầu tiên từ quỹ đạo. Theo kế hoạch, sau thời gian hoạt động thử nghiệm từ 1 đến 3 tháng trong không gian, vệ tinh này sẽ vận hành ổn định. Nhiệm vụ của Micro Dragon là quan sát vùng biển Đông, ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản và theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, ảnh vệ tinh Micro Dragon được dùng là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro trên thế giới nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Nhật Bản cho biết Micro Dragon là sản phẩm của 36 kỹ sư Việt Nam đang học và nghiên cứu tại 5 trường đại học hàng đầu của Nhật với sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia nước chủ nhà từ năm 2013 đến năm 2017. Đây là vệ tinh thứ 5 của Việt Nam được đưa vào vũ trụ. Pico Dragon là vệ tinh gần đây nhất mà Việt Nam phóng vào quỹ đạo. Vệ tinh siêu nhỏ này được phóng vào tháng 11 năm 2013. Vinasat 1 là vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam được đưa lên quỹ đạo vào tháng 4 năm 2008. Theo nhận định của Lao động, với việc phóng thành công các vệ tinh vào vũ trụ, Việt Nam giờ đây đã xác lập được chủ quyền trên quỹ đạo không gian.
Một cô gái Iraq từng bị chứng binh nhà nước Hồi giáo buộc làm nô lệ tình dục hôm 16 tháng 1 đã lên tiếng đòi công lý cho những phụ nữ Việt từng bị lính Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam. Trong một sự kiện diễn ra tại trụ sở Quốc hội Anh nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột, cô Nadia Murad nói rằng cô tự hào là một tiếng nói đại diện cho tất cả các nạn nhân bạo lực tình dục trong xung đột. Thiếu nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2018 nói tiếp, con lai đại hàng sống trong bóng tối của xã hội Việt Nam đã quá lâu rồi. Các nạn nhân và gia đình họ đáng được thừa nhận trong khi chúng ta cùng nhau nỗ lực để đạt được công lý. Trong một đoạn video về buổi lễ đăng trên trang có tên là Công lý cho con lai đại hàng, mà phóng viên VOA tiếng Việt đã xem, bà Trần Thị Ngãi, một trong các nạn nhân, kể trong nước mắt giây phút bà bị lính Hàn Quốc được trang bị súng ống và lựu đạn hãm hiếp lúc 24 tuổi nhiều thập kỷ trước. Với người con lai anh Trần Văn Ti, người sáng lập chiến dịch Công lý cho con lai đại hàng, đứng bên cạnh, người phụ nữ 78 tuổi nói, tôi mong muốn chính phủ của Vương Quốc Anh, những người cao cấp hôm nay tôi gặp, ủng hộ dùm để đưa sự việc ra ánh sáng, để rửa nỗi nhục của chúng tôi, bà nói. Theo thông cáo trên trang Công lý cho con lai đại hàng, ông Jacques Storr, cựu Ngoại trưởng Anh và là đại sứ quốc tế của chiến dịch, đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tình trạng bạo lực tình dục thời chiến tranh Việt Nam. Hồi năm 2015, bà Ngãi cùng với 9 người phụ nữ khác đã gửi thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye, yêu cầu công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước này gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Trả lời VOA Việt ngữ khi đó, anh Ti, người sáng lập chiến dịch Công lý cho con lai đại hàng, cho biết đã một số lần tới Hàn Quốc để tìm cha nhưng vô vọng. Anh kể có lần khi tới trụ sở của hội cựu chiến binh nước này, nhưng họ nói với anh rằng ở Việt Nam không có một người con nào có lính đại hàng cả và đừng bao giờ nói với họ về điều đó. Anh từng cho hay cũng đã nhiều lần viết thư gửi tới các cấp của Hàn Quốc nhưng không nhận được hồi âm. Tuy nhiên, anh Ti cho biết sẽ không dừng lại cho tới khi nào nhận được lời xin lỗi. Anh nói tiếp, tôi tha thiết yêu cầu chính phủ Hàn, nhân dân Hàn hãy lên tiếng trả lại danh dự cho mẹ chúng tôi. Những người mẹ chúng tôi đang đau bệnh, già yếu, mà để chết đi trong sự nhục nhã thì chúng tôi cứ phải giữ cái nỗi nhục đó mà chúng tôi sống hay sao? Hãy trả lại cho chúng tôi quyền sống, chứ không phải để chúng tôi sống tại một đất nước mà chúng tôi không có tự do. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của các nạn nhân, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có khoảng hơn 300.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ba tàu hải quân Trung Quốc cập cảng Manila hôm 17 tháng Giêng trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày. AP nhận định rằng chuyến thăm của hai tàu khu trục và một tàu tiếp liệu cho thấy mối quan hệ cải thiện giữa hải quân hai nước. Tin cho hay, một ban nhạc của hải quân Philippines biểu diễn cùng với hàng chục người dân vẫy cờ để chào đón các tàu hải quân Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Su Khai Hoa, phó chính văn phòng của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói rằng sự kiện trên sẽ thúc đẩy thêm nữa hòa bình, ổn định và hợp tác hàng hải. Ngoài Việt Nam và một số nước khác, Philippines cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã xấu đi vì tranh chấp lãnh hải cho tới khi ông Duterte đắc cử tổng thống vào giữa năm 2016 và tìm cách củng cố quan hệ với Trung Quốc trong khi chỉ trích các chính sách an ninh của Mỹ, theo AP. Chính quyền của người tiền nhiệm của ông Duterte, ông Benigno Aquino đệ tam, đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế và giành chiến thắng, nhưng Bắc Kinh đã phớt lờ phán quyết.
Đại sứ Trung Quốc tại Canada hôm 17 tháng 1 cảnh báo chính quyền Ottawa về các hệ quả nếu cấm công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho các mạng 5G ở Canada, theo Reuters. Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo, đại sứ Lucey không nói thêm chi tiết, nhưng thúc giục Ottawa có quyết định thông minh. Canada đang nghiên cứu các tác động an ninh của mạng 5G, nhưng không giống với các nước đồng minh khác, chưa thông báo sẽ cấm thiết bị của Huawei. Nếu chính phủ Canada thực sự cấm Huawei tham gia vào mạng 5G, thì tôi tin là sẽ có các hệ quả, dù tôi chưa rõ là hệ quả như thế nào, ông Lu nói thông qua một người phiên dịch. Sóng gió nổi lên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Canada từ đầu tháng 12 năm ngoái, sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc bị bắt ở Vancouver theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Bắc Kinh sau đó cảnh báo về các hệ quả nếu bà Mạnh không được phóng thích và sau đó bắt ông Michael Kovrig, một nhà ngoại giao Canada làm việc tại đại sứ quán của nước này ở Bắc Kinh, sau khi ông đang nghỉ phép không lương, và ông Michael Pavor, một chuyên gia tư vấn về bị nghi làm tổn hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc. Các nhà ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho rằng các vụ này là nhằm trả đũa vụ bắt bà Mạnh. Đầu tuần này, Trung Quốc đã kết án tử hình một người Canada thứ ba trong một vụ xử chóng vánh và bất bình thường. Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau đó cáo buộc Bắc Kinh tùy tiện tuyên án tử hình, đồng thời điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới để cầu bày ủng hộ. Đại sứ Lu nói rằng khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tới tham dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào tuần tới, bà nên tránh kiểu ngoại giao bico và không nên vận động ủng hộ. Theo Reuters, phát biểu với các phóng viên ở Quebec, bà từ chối đưa ra các chi tiết về việc xem xét công nghệ 5G.
Cảnh sát Trung Quốc phải tập trung chống lại các cuộc cách mạng màu và đặt việc bảo vệ hệ thống chính trị của Trung Quốc làm trọng tâm công việc của mình, một quan chức chấp pháp hàng đầu nói. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ hôm 18 tháng 1 rằng cảnh sát Trung Quốc phải chú trọng ngăn chặn và chống lại các cuộc cách mạng màu và bảo vệ vững chắc an ninh chính trị Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng lực lượng này phải bảo vệ vững chắc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa của đất nước chúng ta. Bộ trưởng Công an nói thêm tại một cuộc gặp thường niên của bộ này rằng cảnh sát cũng phải đánh mạnh vào mọi sự xâm nhập và các hoạt động lật đổ bởi thế lực thù địch nước ngoài. Theo Reuters, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã giao nhiệm vụ cho cảnh sát phải bảo vệ sự ổn định của đất nước. Tuy nhiên, những nỗ lực này gia tăng dưới thời kỳ nắm quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình, người từng tuyên bố rằng Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại ảnh hưởng của phương Tây, vốn có thể gây tổn hại sự cầm quyền của đảng. Các mức thuế quan mà Liên hiệp châu Âu đánh vào gạo của Campuchia là vũ khí chống lại nông dân nghèo khó và sẽ làm tổn thương hàng triệu người đang chật vật tìm cách thoát nghèo, chính phủ và đảng cầm quyền của Campuchia nói. EU từ ngày 18 tháng 1 sẽ áp thuế đối với gạo từ Campuchia và Myanmar trong 3 năm tới để kiềm chế tình trạng gạo nhập ngày càng tăng mà EU cho rằng đã làm thiệt hại các nhà sản xuất trong khối này. Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát chính sách thương mại trong khối, sẽ áp mức thuế 175 euro, tức là 200 đô la, đối với mỗi tấn gạo trong năm đầu tiên, giảm xuống 150 euro trong năm thứ hai và 125 euro trong năm thứ ba. Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen nói rằng quyết định này là một hành động phân biệt đối xử về thương mại, sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người nghèo Campuchia. Đây là hành động tôn trọng nhân quyền hay vi phạm nhân quyền? Người phát ngôn của CPP, Sok Aisan, nói với các phóng viên, hành động của Ủy ban EU là phân biệt đối xử thương mại. Ông nói tiếp, Bộ Thương mại Campuchia đã gọi quyết định của EU là vũ khí giết chết nông dân Campuchia và chống lại các quy tắc thương mại quốc tế. Campuchia và Myanmar được hưởng lợi từ chương trình bất cứ gì ngoại trừ vũ khí của EU, cho phép hai nước kém phát triển nhất thế giới xuất khẩu, hầu hết hàng hóa sang Liên hiệp châu Âu không phải chịu thuế. Qua một cuộc điều tra, Ủy ban châu Âu đã phát hiện ra rằng nhập khẩu gạo từ cả hai quốc gia nói trên cộng lại đã tăng 89% trong năm vụ mùa trồng lúa vừa qua. Ủy ban cho biết cuộc điều tra cũng đã phát hiện ra rằng giá thấp hơn đáng kể so với giá tại thị trường EU và đã gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho các nhà sản xuất gạo của EU.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.